hiểu biết đúng Phật pháp. Kinh Đại Bát Niết Bàn luận giải của cư sĩ Liên Hoa Tịnh Huệ, bằng thứ 7. Trước kia ta cũng có nói không khéo tư duy sanh vô minh, nay ta nói vì vô minh nên chúng sanh không thể khéo tư duy. Hai pháp này làm nhân quả cho nhau, tăng trưởng lẫn nhau. Nên phân biệt vô minh lậu là nỗi vô minh hay là nỗi đảo và vô minh. Nguồn gốc của các lậu phiền não chính là nỗi ngoã nhân. Phải quán sát vô minh mới có thể dứt trừ phiền não và quả báo. Song song với việc dứt trừ quả báo phiền não này, người trí phải tu tập thánh đạo không, vô tướng, vô nguyện. Tất cả thánh nhân tu hành thánh đạo như vậy đạt được kết quả là không còn sanh ra các lậu nữa, nghĩa là đạt được quả báo vô lậu. Nếu có ai tu tập phạm hạnh thanh tịnh thì có thể nói là trong thân người đó có thần dược, giống như loại trái cây không có hột. Hạng người này là quả báo phiền não không có nhân phiền não. Thọ ấm trong ngũ ấm vốn là cận nhân của ái và của các lậu. Do thọ mà tất cả chúng sanh chấp ngã và ngã sở, từ đó mới sanh ra tâm đạo, tướng đạo và kiến đạo. Vì thế muốn dứt trừ tham ái, trước phải quán sát thọ ấm, quán sát nhân duyên sanh ra nó. Thọ này sanh ra do các duyên hòa hiệp, duyên đây chính là ái, vì vậy phải dứt sự hòa hiệp các duyên ái này. Quán sát nhân của thọ ấm rồi mới quán sát quả báo của nó. Tất cả chúng sinh tạo nghiệp thiện ác đều do nơi thọ, kết quả là thọ lãnh các quả báo thiện ác, hoặc những khổ não ở tam cõi, hoặc những niềm vui hư huyễn vô thường, hoặc được giải thoát. Quán sát rành rẽ những cái gì làm nhân cho thọ, trong ngoặc thọ nhân, và những thọ gì làm nhân cho ái, ái nhân, thì có thể dứt được ngã và ngã sở. Nhờ quán sát như vậy mới biết có phương thức để diệt trừ ái và thọ. Phương thức đó là pháp giải thoát bát chánh đạo. Pháp này quán sát thấy thọ có ba tướng: khổ thọ, lạc thọ và vô ký thọ, không khổ, không vui. Nhờ xúc làm nhân duyên nên ba tướng này có thể làm thân tâm tăng trưởng. Xúc phân chia thành vô minh xúc, minh xúc và phi minh phi vô minh xúc. Minh xúc là bát chánh đạo, còn hai xúc kia làm tăng trưởng thân tâm và ba tướng thọ. Vì thế phải dứt trừ hai thứ xúc này để không sanh ba tướng thọ. Thọ được xem như là nhân mà cũng là quả. Do thọ sanh ra ái, đó là nhân. Thọ lấy xúc làm duyên nên phát sanh, đó là quả. Quả báo của thọ là ái. Ái có hai thứ là tạp thực ái và vô thực ái. Tạp thực ái làm nhân sanh ra lão bệnh tử, tất cả cõi hữu lậu. Vô thực ái chẳng những chấm dứt lão bệnh tử, tất cả cõi hữu lậu mà còn đưa đến đạo vô lậu. Nếu không dứt trừ được thọ nhân thì không thể được quả vô lậu. Vì thế phải dứt trừ xúc trước, xúc diệt rồi thọ cũng tự diệt theo, theo sau là ái cũng mất luôn. Đây gọi là pháp giải thoát bát chánh đạo. Nếu có ai quán sát được như trên thì nên biết trong thân con người đó có thần dược. Người đó dù còn quả báo do nghiệp trước gây nên, nhưng quả báo này không còn sanh ra phiền não nữa. Như thế mới gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Thọ và ái vốn do tưởng mà sanh ra, vì tưởng đạo nên cho rằng vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là thường. Lạc ngã, tịnh cho rằng các pháp không phải nam nữ, lớn nhỏ, ngày đêm, năm tháng, y phục nhà cửa là nam nữ. Dù tưởng đạo này có lớn, có nhỏ hay vô lượng, nhưng đều phải diệt, do đó mà thọ cũng tự diệt. Khi tưởng và thọ đã diệt thì gọi là giải thoát. Nhân của tưởng là xúc, nếu xúc do vô minh gây ra thì gọi là phiền não xúc. Do minh sanh ra thì gọi là giải thoát xúc. Phiền não xúc sanh ra tưởng đạo, giải thoát xúc sanh ra tưởng bất đạo. Quả báo của tưởng đạo ở nơi địa ngục, ngã quỷ xúc sanh, nhân và thiên. Nếu phiền não xúc dứt thì tưởng đạo cũng dứt theo, quả báo của nó gây ra cũng dứt theo luôn. Nếu ai quán sát được như vậy thì gọi là tu phạm hạnh thanh tịnh. Này Ca Diếp, tiếp theo đó, người trí phải quán sát dục, tức là quán sát năm trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc. Vì năm trần này sinh ra dục. Phàm phu vì tham cầu đối với sắc trần sanh tưởng đạo, cũng như đối với thinh, hương, vị, xúc đều sanh tưởng đạo. Từ tưởng đạo sanh ra thọ. Nhân của dục chính là tưởng đạo, tưởng ác. Quả báo do dục tạo ra phải thọ lạnh ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân và thiên. Tưởng ác diệt được, dục tâm diệt theo. Ác thọ không sanh được, tất nhiên không có ác quả. Vì thế cần phải dứt ác tưởng trước. Dứt ác tưởng được rồi, các pháp ác tự nhiên dứt theo. Do vậy mà ta nói người trí vì muốn dứt ác tưởng nên tu bát chánh đạo. Đó là phạm hạnh thanh tịnh, hay là nói trong thân của chúng sanh có thần dược. Này Ca Diếp, quán dục xong phải quán sát nghiệp. Nên nhớ rằng thọ, tưởng, xúc, dục là phiền não. Nghiệp có ba thứ là thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, nghiệp cũng còn gọi là nghiệp quả hay nghiệp ngoài. Còn ý nghiệp vì là nhân của mọi nghiệp, nên được gọi là nghiệp, hay là nghiệp trong, hay nghiệp chánh. Ba thứ nghiệp này đi chung với phiền não làm thành hai thứ khác gọi là sanh nghiệp và thọ nghiệp. Nhân của nghiệp là vô minh xúc hay phiền não xúc. Vì vô minh nên chúng sinh mong cầu hữu sắc. Xuyên qua nhân duyên ái và vì ái mà tạo ba thứ nghiệp thân, khẩu, ý. Quả báo của nghiệp có bốn thứ là hắc hắc quả báo, bạch bạch quả báo, tạp tạp quả báo và phi hắc phi bạch quả báo. Hắc hắc quả báo là gì? Đó là quả báo nhơ bẩn do nghiệp nhơ bẩn. Bạch bạch quả báo là quả báo thanh tịnh do nghiệp thanh tịnh. Tạp tạp quả báo là quả báo tạp, lộn xộn do nghiệp tạp sanh ra. Phi hắc phi bạch quả báo là quả báo vô lậu, do nghiệp vô lậu tạo thành. Nên nhớ trong danh từ quả báo có hai phần. Phần quả là kết quả của nghiệp nhân, và phần báo là phần làm nhân cho một quả khác. Quả vô lậu là kết quả của một nghiệp hữu lậu, mà tự nó không làm nhân cho một pháp nào khác, nên không có phần báo trong đó. Nghiệp vô lậu này chẳng thọ báo nên không gọi là bạch mà gọi là tịch tịnh. Mười nghiệp ác chắc chắn thọ báo ở địa ngục, ngã quỷ và súc sanh, còn mười nghiệp lành ở cõi nhân và thiên. Dù là quả báo lành hoặc dữ, người trí cần phải dứt trừ nguyên nhân. Nguyên nhân này là vô minh và súc. Do đó mới tu tập mười phạm hạnh thanh tịnh. Giống như trong thân độc của chúng sanh có thần dược. Quán sát nghiệp và phiền não xong, cần phải quán sát quả báo của hai thứ này, đó là khổ. Khổ này dù ở cõi thế gian hay ở các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều do phiền não và nghiệp sanh ra. Ở cõi thiên, dù không có những nỗi khổ to lớn, nhưng chư thiên cũng có những cái khổ riêng của họ. Khi năm tướng suy tàn, quán sát được tám thứ khổ thì có thể dứt trừ những nỗi khổ. Nhân của khổ là ái và vô minh. Ái phân làm hai thứ, nội ái và ngoại ái. Nội ái có thể gây nghiệp, ngoại ái có thể làm tăng trưởng và cũng có thể làm thành nghiệp quả. Nội ái có thể sanh khổ đời vị lai, ngoại ái sanh khổ đời hiện tại. Quả báo của khổ là thủ. Quán sát ái làm nhân duyên cho thủ. Nếu dứt được ái và thủ thì chẳng tạo nghiệp thọ khổ. Đây gọi là phạm hạnh thanh tịnh, hay trong thân độc của chúng sinh có chất thần dược. Thế nào là phạm hạnh thanh tịnh? Đó là tất cả các pháp. Kinh Đại Niết Bàn vi diệu này là bổ tạng trong tất cả pháp, là bí tạng của tất cả kinh điển, là cội gốc của giới Bồ Tát, là chỗ ở của tất cả pháp lành. Nhờ kinh này mà tất cả Bồ Tát không bị phiền não trói buộc. Kinh này như chất kim cương không thể bị phá hoại được. Ý nghĩa của kinh này không thể lường được. Kinh này là pháp tràng của Bồ Tát, giống như bảo tràng của Thiên Đế Thích. Kinh này là vị thương chủ dẫn thẳng đến thành Niết Bàn, là mặt trời, mặt trăng giúp ánh sáng pháp cho chư Bồ Tát, là thần dược diệt khổ cho chúng sinh. Kinh này có thể làm cây gậy cho hạng nhất xiển đề, làm chiếc cầu cho tất cả kẻ ác độc. làm cây lọng tạo bóng mát cho những ai bị thiêu đốt bởi cái nấm của phiền não trong 25 cõi. Là vua đại vô úy có thể phá tan ác ma phiền não, là đại thần chú, là mưa đá vô thưởng có thể phá trừ quả báo sinh tử, là gương sáng giúp chúng sinh giữ giới, là y phục cho những người biết tàm quý, là của cải to lớn cho người nghèo tu pháp lành, là nước cam lồ cho chúng sinh khát ngưỡng chánh pháp, là giường pháp cho người phiền não, là cổ xe trân bảo, chuỗi ngọc hương hoa trang nghiêm thanh tịnh của bậc Bồ Tát địa vị, là cái búa trí tuệ có thể đốn ngã cây to phiền não, là dao bén có thể cắt đứt tạp khí, là đại lực sĩ có thể dẹp trừ ma tà oán dịch, là tạng nhân duyên sanh ra Bích Chi Phật, là tạng thinh văn sanh ra thinh văn, là con mắt của chư thiên, là chỗ nương tựa, chỗ giải thoát, chỗ vô thượng của tất cả chúng sinh ở ba cõi, là phụ mẫu của chư Phật. Do đây mà nói kinh này nhiếp tất cả pháp. Phạm hạnh thanh tịnh là 37 phẩm trở đạo. Nếu rời 37 phẩm này thì quyết chẳng có quả thinh văn, quả vô thượng, cũng chẳng thấy Phật tánh cùng quả Phật tánh. Tất cả pháp hữu lậu là điên đảo nên không được gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Như pháp thế đệ nhất vốn là hữu lậu, nhưng là nhân của pháp vô lậu vì nó hướng về vô lậu nên không gọi là điên đảo. Phạm hạnh thanh tịnh phát tâm tương tục mãi đến rốt ráo. Còn pháp thế đệ nhất chỉ là một niệm nên không được gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Năm thức của chúng sanh dù chẳng phải là một niệm nhưng là hữu lậu, điên đảo chấp trước. Còn 37 phẩm trở đạo vốn chân thật nên không điên đảo. Nếu Bồ Tát biết được căn, biết được nhân, biết được nhiếp, biết tăng, biết chủ, biết đạo, biết thắng, biết thật và biết rốt ráo thì được gọi là tu phạm hạnh thanh tịnh. Căn bản của 37 phẩm này là dục, nhân là minh xúc, nhiếp thủ là thọ, tăng trưởng là thiện tư duy, chủ là niệm, dẫn đạo là định, thắng là trí huệ, thật là giải thoát, rốt ráo là đại niết bàn. Thật vậy, thiện dục là căn bản của người tu hành từ sơ phát tâm đến vô thượng bồ đề. Thiện dục vốn là sanh nhân, còn liễu nhân của tất cả pháp lành là bất phóng dật. Giống như hột là sanh nhân, đất nước là liễu nhân, minh xúc là nhân của 37 phẩm trợ đạo, minh là huệ cũng còn là tính. Do tính tâm nên gần gũi tiếp xúc bản lành, nghe được chánh pháp, nhờ đó thân khẩu ý mới thanh tịnh rồi được chánh mạng, ẩm nhập giới mới được thanh tịnh, từ đó mới sinh tâm ưa thích tịch tịnh để hành thiện tư duy, an trụ đúng pháp, kết quả là thành tựu 37 phẩm trở đạo. Nhiếp thủ ở đây là nhiếp thủ cảm thọ, vốn sinh ra mọi phiền não. 37 phẩm trở đạo vì nhằm diệt trừ các phiền não của chúng sinh nên phải nhiếp thủ cảm thọ. Tăng trưởng quả lành là nhờ thiện tư duy, nhờ tinh tấn tu tập. Chủ ở đây là lấy niệm làm chủ tế, chủ tướng để lãnh đạo chỉ huy việc quán sát tiêu trừ phiền não. 37 phẩm trở đạo cũng lấy niệm làm chủ. Đạo là dẫn đạo công tác phân biệt rõ ràng tất cả pháp tướng của 37 phẩm này, nhờ sử dụng trí tuệ tối thắng. Do công năng của trí huệ, 37 phẩm này có thể phá trừ phiền não. Lúc chứng được quả vô thượng bồ đề mới gọi là thật. 37 phẩm trở đạo này từ khi sơ phát tâm, dù được thế lạc và xuất thế lạc, chứng bốn quả sa môn, được niết bàn cũng không gọi là rốt ráo. Chỉ khi nào đắc quả đại niết bàn mới được gọi là rốt ráo. Tóm lại, do tám pháp dục, nhân nhiếp thủ, tăng trưởng, chủ, dẫn đạo, tối thắng, thật, rốt ráo được quả đại niết bàn. Này Ca Diếp, còn có một cách giải thích tám pháp trên. Như ta nói, dục là phát tâm xuất gia, xúc là bạch tử yết ma, nhiếp thủ là thọ giới ba la đề mộc so và giới tịnh căn, tăng trưởng là tu tập tứ thiền, chủ là quả tu đà hoàng và tư đà hàm, dẫn đạo là quả a na hàm, tối thắng là quả a la hán, thật là quả Bích Chi Phật, rốt ráo là quả vô thượng bồ đề. Cũng còn một cách giải thích khác nữa, dục là thức, xúc là lục nhập, biết là thọ, tăng trưởng gọi là vô minh, chủ là danh sắc, dẫn đạo là ái, thắng là thủ, tật là hữu, rốt ráo là sanh, lão, bệnh tử. Ba pháp đầu, căn, nhân, tăng trưởng đều khác biệt nhau. Căn là sơ phát tâm, nhân là tương tự chẳng dứt, tăng trưởng là tương tự dứt rồi, có thể sanh tương tự khác. Căn là tạo tác, nhân là quả, tăng trưởng là có thể dùng được. Căn là mong cầu, nhân là được, tăng trưởng là dùng được. Trong kinh này, căn là kiến đạo, nhân là tu tập đạo, tăng trưởng là đạo vô học. Cũng còn có nghĩa khác, căn là chánh nhân, nhân là phương tiện, tăng trưởng là giai đoạn từ chánh nhân đến được quả báo. Muốn được đại niết bàn, Bồ Tát hay Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di phải tu tập 10 pháp quán tưởng. Thứ nhất vô thường tưởng, thứ hai khổ tưởng, thứ ba vô ngã tưởng, thứ tư yểm ly thực tưởng, thứ năm nhất thiết thế gian bất khả tưởng, thứ sáu tư tưởng, thứ bảy đa quá tưởng, quán tưởng tội lỗi của mình quá nhiều, thứ tám ly tưởng, lìa các vọng tưởng, thứ chín diệt tưởng, thứ mười bất ái tưởng, không còn có những tư tưởng về ngã ái. Bồ Tát sơ phát tâm lúc quán vô thường tưởng, biết được vạn vật trong thân hay ngoài cảnh đều là vô thường biến đổi. Thực vậy, con người trải qua những lúc sanh ra, còn nhỏ, lớn lên, mạnh mẽ, già yếu, chết. Những lúc mập mạnh tươi tốt, bệnh hoạn héo gầy, giàu sang, nghèo hèn. Có khi tu tập pháp lành tạo dựng vô lượng công đức hay tạo nghiệp ác, phạm vô lượng tội lỗi. Tất cả những giai đoạn hay hành động của con người đều mang lấy tính cách vô thường biến đổi. Cảnh vật cũng vậy, cũng vô thường. Nào là thời kỳ có hột, mọc mộng, lên cây, ra lá, trổ bông, kết trái, tất cả đều biến đổi đều vô thường. Những pháp được nghe biết cũng thế, cũng thuộc loại vô thường. Như nói chư thiên đều có thần thông biến hóa, tự tại, an lạc nhưng cũng có năm tướng suy. Như nói thuở sơ khai chúng sinh có đầy đủ công đức, thân thể sáng chói, không cần có mặt trăng mặt trời, nhưng vì vô thường biến đổi, công đức hao tổn, ánh sáng mất đi. Như nói quả địa cầu khi xưa chúng sanh đông đảo, cây cối xum xê, cây thuốc hay rất nhiều, nhưng vì chúng sanh bạc phước nên các sinh vật này hư hao. Tất cả những tướng liên quan đến nội thân ngoại cảnh đều thuộc về tướng vô thường thô. Vô thường tế cũng đều là vô thường. Như nói sắc uẩn phải trải qua 10 thời kỳ sai biệt, là thời kỳ kết tinh, lố dạng, phát ung, khối thịt, đầu và tứ chi, bé thơ, trẻ, thiếu niên, tráng niên, già suy. Như thấy con người toàn vẹn thân thể, đẹp đẽ, lúc sau lại thấy gầy gò tiều tụy. Như quan sát tứ đại và bốn oai nghi, trong ngoài đều có khổ cả, đói khát, lạnh nóng. Thấy biết suy xét như trên nên gọi là quan sát vô thường tế. Vô thường tế còn đề cập đến thân căn và cảnh trần. Tâm duyên theo sáu trần, sanh lòng mừng giận, vui buồn yêu ghét, luôn luôn thay đổi. Nhờ thấy mới biết rằng sắc pháp và tâm pháp đều vô thường cả. Bồ Tát trong một niệm thấy rõ tất cả pháp đều sanh diệt vô thường, nên có thể xa lìa quan niệm chấp thường. Kế đó Bồ Tát sơ phát tâm tu tập khổ tưởng. Khổ là do nơi vô thường, từ vô thường mà có sanh, lão, bệnh, tử. Bồ Tát đại quán sát thân này chính là khổ, là một thực thể vô thường, có sanh diệt mà hễ có sanh, có diệt thì có khổ. Bồ Tát lại tiếp tục tu vô ngã tưởng. Sanh diệt là vô thường tức là khổ, là không có ngã. Ngũ uẩn là khổ, là vô thường, sao chúng sanh lại cho là có ngã? Tất cả các pháp đều do nhiều thứ hay nhiều yếu tố hòa hiệp lại mà sanh. Vì thế nên nói trong các pháp không có ngã. Tánh của các pháp không thể tự sanh tự diệt, do hòa hiệp mà sanh và cũng do hòa hiệp mà diệt. Bồ Tát kế đó quán tưởng yểm ly thực, nhàm chán lìa bỏ ăn uống. Tất cả chúng sanh vì ăn uống mà thân tâm phải chịu khổ, vì ăn uống mà tạo các nghiệp ác. đã đành nhờ ăn uống thân thể mới có thể phát triển. Nay Bồ Tát quán tưởng mình đã xuất gia, xả thân thọ giới tu hành, sao lại còn tham đắm việc ăn uống? Nhờ vậy mà dần dần mới sanh tâm nhàm chán, không còn tham đắm ăn uống. Quán tưởng việc ăn uống cũng như quán tưởng các pháp hữu lậu vừa là thật vừa là hư. Tại sao vậy? Vì nhờ quán tưởng mà có thể dứt trừ tham ăn nên gọi là thật. Cũng còn gọi là hư vì món ăn không bất tịnh mà mình quán dơ giấy bất tịnh. Tỳ kheo nào lúc muốn đi khất thực, nguyện trước cho tất cả những người đi khất thực được ăn no đủ, người thí thực được vô lượng phước đức. Còn riêng mình, nếu nhận và dùng thức ăn cũng vì mục đích nuôi dưỡng thân này để tu tập pháp lành. Nhờ nguyện như vậy mà các pháp lành được tăng trưởng, các pháp ác dần dần tiêu tan. Làm được như vậy mới gọi là quán tưởng yểm ly thực. Bồ Tát lại tu pháp nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng bằng cách quán tưởng trong thế gian không có chỗ nào mà không có sanh lão bệnh tử, chỉ toàn là vô thường khổ não. Dù rằng cũng có tài vật châu báu, nhà cửa hương hoa, những thứ có thể làm cho con người đắm mê, nhưng chính những thứ đó là nguồn gốc của bao nhiêu nỗi khổ. Nhờ quán sát như vậy nên Bồ Tát không còn ưa thích của cải trên thế gian, không còn thấy thế gian là nơi hưởng lạc thú. Hơn nữa, thế gian không phải là chỗ quy y, không phải là chỗ giải thoát. Chỗ tịch tịnh thế gian trái lại là chỗ đen tối, là vô minh. Nhờ vậy mà Bồ Tát mới sanh tâm không ưa thích thế gian, tâm này là nhân của trí mình. Bồ Tát đã tu tập tử tưởng, tư tưởng chết. Bằng cách quán sát thỏa mãn này thường bị vô lượng oán thù vây quanh, niệm niệm diệt liên tục như thác nước, như sương mai mới thấy đó liền mất đó. Thỏa mãn này để thuộc nơi tử thần, lìa được tử thần thì mới dứt được thỏa mãn vô thường. Bồ Tát khéo tu tập tử tưởng thường nghĩ rằng, dù thỏa mãn của mình ngắn ngủi, thật là ngắn ngủi, nhưng dù vậy, lúc nào cũng tâm niệm rằng mình sẽ tinh tấn tu hành, trì giới, thuyết pháp đem lại lợi ích cho chúng sinh. Các pháp quán tưởng trên đây có thể làm nhân cho bảy pháp quán tưởng sau đây. Thứ nhất, quán tưởng thường tu tập. Thứ hai, quán tưởng thích tu tập. Thứ ba, quán tưởng không sân hận. Thứ tư, quán tưởng không tật đổ. Thứ năm, quán tưởng phát nguyện lành. Thứ sáu, quán tưởng không kiêu mạn. Thứ bảy, quán tưởng tam muội tự tại. Nếu tỳ kheo nào thành tựu bảy pháp quán tưởng này thì được gọi là sa môn, là bà la môn, là tịch tịnh, là giải thoát, là người trí, là đáo bỉ ngạn, là đại y vương, là đại thương chủ, là thấu đáo mật pháp của Như Lai, là tri kiến chân chánh. Thành tựu bảy pháp quán tưởng trên đây thì có thể xa lìa ba cõi, đó là người trí có đủ 10 pháp quán tưởng, đáng được gọi là bậc sa môn. Lược giải. Phẩm 24 tiếp tục đề cập đến Phật tánh và các phương pháp tu tập để ngộ nhập Phật tánh. Trong phẩm này, Phật giảng dạy về các phương pháp đối đáp hoặc trình bày một vấn đề nhằm làm cho mọi người có thể thu thập, hiểu biết dễ dàng. Đó là những bí quyết về giáo pháp. Các tổ thiền tông về sau, đặc biệt là tổ Huệ Năng cũng áp dụng giáo pháp của Ngài, không ngoài mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa của Phật Pháp. Có một hiện tượng trung thực mà Phật đã lấy đất để làm yếu tố chứng minh, đó là số người biết tu hành, biết trì giới ở thời kỳ của Ngài, cũng như ngay bây giờ, số người biết tu tập pháp lành rất ít, giống như số đất dính trên đầu ngón tay của Ngài. Trong khi đó, những người hung dữ không tu hành thì ôi thôi, nhiều như số đất khắp 10 phương thế giới. Giáo pháp của Phật thật là nhiều, mang nhiều sắc thái khác biệt nhau, tùy lúc tùy chỗ, tùy đối tượng, luôn luôn nhằm mục đích giáo hóa chúng sinh. Từ một danh từ, Ngài nói thành nhiều danh từ, đôi khi trong rộng nói lược, hay ngược lại, từ để nhất nghĩa đế thành thế đế, hay ngược lại. Về việc giải đáp các thắc mắc của đồ chúng, Ngài thường áp dụng 4 phương pháp sau đây. Thứ nhất, đáp sát quyết, Thứ hai, đáp phân biệt. Thứ ba, đáp theo lời hỏi. Thứ tư, đáp trong yên lặng. Về cách nói hay trình bày, Phật cũng có ba phương pháp, đó là: thứ nhất, nói tùy ý mình. Thứ hai, nói tùy ý người. Thứ ba, nói tùy ý mình và ý người. Ngôn từ của Phật cũng hết sức uyển chuyển, rất phong phú, nhưng lúc nào cũng dựa trên bình diễn nhân quả, dựa trên thí dụ, trên đức tin kiên cố, hay trên bình diễn nhân sinh thể đệ, hay nhằm một thiện ý nào đó. Vì thế nên Ngài sử dụng các ngôn từ về nhân, về quả, về nhân quả, về thí dụ, về bất ưng thuyết, về thế đế và về như ý hay thiện ý. Về Phật Pháp, Ngài thường dạy: đối với những hạng người không đủ tính tâm, phá giới, sang tham, giải đãi, ngu si, thì không nên đem năm pháp chánh tín, trì giới, bố thí, đa văn, trí huệ ra giảng dạy. Nếu ta xót thương dạy họ, thì ta hại họ, làm cho họ sinh tâm nghi hoặc thêm, sân hận thêm, để rồi sau đó nhận lãnh quả báo. Ngài dạy: tất cả quả báo lành hay ác đều có người lãnh thọ. Chúng sinh, nghiệp và ái là ba nhân tố tạo ra ngã. Rời ngũ ấm, không có ngã riêng biệt. Tất cả chúng sinh chính là Phật tánh, vì nếu rời chúng sinh ra thì không thể nào đắc vô thượng bồ đề. Luận về Phật tánh, Phật dạy rằng: Phật tánh của chúng sanh không phải có, không giống như cái có của hư không, vì hư không vẫn có nhưng chúng ta không thấy. Không phải không, như lông rùa sừng thỏ, không bao giờ có, hoàn toàn không có. Nhưng Phật tánh cũng có, cái có của điểm liên quan trong thân mình. Nếu ta chỉ xác nhận là có Phật tánh thì ta rơi vào chấp trước. Cũng không, vì chúng sinh chưa được thường lạc ngã tịnh. Còn nếu ta chỉ nói không thì là hư vọng. Nhờ xác quyết rằng Phật tánh cũng có và cũng không mà Phật giáo mới có thể ở trong vòng trung đạo. Nói về giới, Phật chia ra làm hai thứ: tác giới và vô tác giới, hay giới do cầu mà có và giới do xả mà có. Thế nào là giới do cầu mà có? Đó là những giới cấm bắt buộc phải thọ trì nhằm tìm cầu một quả vị nào đó. Chẳng hạn như các bậc tứ quả, Tu Đà Hoàng đến La Hán, các Bồ Tát ở địa vị tính, hạnh, các vị này phải nương vào giới luật để tiêu trừ nhiễm ô, giữ tâm được an định và an trụ vào các cảnh giới mong cầu. Thế nào là giới do xả mà có? Đó là những giới cấm không giữ mà lại xem như có giữ, như trường hợp các vị Bồ Tát chứng được pháp như huyễn, thấu biết sự vận hành sanh trụ hoại diệt, sự biến hóa tùy duyên của các pháp, nên tâm không bị nhiễm ô bởi ngoại cảnh. Họ không còn trụ vào giới luật nữa nhưng vẫn đầy đủ giới luật. Nhờ đó họ có thể tiến dần đến quả vị hiền thánh. Tác giới và vô tác giới cũng còn gọi là tướng giới và tâm giới. Tướng giới còn gọi là giới căn thanh tịnh, gồm có 250 giới dành cho các vị tỳ kheo. Còn tâm giới còn gọi là ba la đề mộc xoa, dành cho các vị A-la-hán, Bồ-Tát từ tính hạnh sắp lên, vì đã ngộ giải thể thanh tịnh của chân tâm, đầy đủ thường lạc ngã tịnh bất nhiễm. Đồng thời biết rõ các pháp đều do chân tâm biến hiện. Pháp tánh và chân tâm vốn là một, nên bất cứ làm cái gì cũng đều có quan niệm và tư tưởng như không có làm, giữ giới như không giữ giới. Mọi sự, mọi việc đều thí và xả, nghĩa là đều cho và bỏ, không cần nhớ tới. Phẩm 25, Kiều Trần Như. Tóm lược. Đến đây Đức Phật bảo ông Kiều Trần Như: sắc là vô thường, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Dứt được sắc cũng như dứt hết các uẩn kia thì được ngũ uẩn thường trụ giải thoát. Này Kiều Trần Như, sắc là khổ, là không, là vô ngã, là bất tịnh. Dứt được sắc ấm này thì được sắc ấm an lạc, phi không chơn ngã, thanh tịnh giải thoát. Đối với các ấm kia cũng như vậy. Sắc là tướng của sinh lão bệnh tử, dứt được sắc ấm này thì được sắc ấm giải thoát. Đối với các ấm kia cũng như vậy. Sắc là nhân của vô minh, của sinh, của bốn tưởng điên đảo. Nếu dứt được sắc ấm này thì được sắc ấm giải thoát, không còn là nhân của vô minh, của sinh, của bốn tưởng điên đảo. Đối với bốn ấm kia cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, sắc ấm là nhân của vô lượng ác pháp như thân nam, thân nữ, tham ăn, tham dục, tật đố sang tâm, noãn sinh, thấp sinh, thai sinh, hóa sinh, ngũ dục, ngũ cái. Sắc ấm là trói buộc, là lưu chuyển chẳng phải là chỗ quy y, là ghẻ lỡ chẳng phải là tịch tịnh. Dứt được sắc ấm này thì được sắc ấm giải thoát, không có vô lượng ác pháp, không trói buộc, không lưu chuyển, là chỗ quy y, không tội lỗi nhơ nhốt, là niết bàn tịch tịnh. Đối với bốn ấm kia cũng như vậy. Này Kiều Trần Như, người nào thấu rõ như trên thì người đó là Sa Môn, là Bà La Môn. Ngoài Phật Pháp ra không có hai Pháp Sa Môn và Bà La Môn. Ngoại đạo dối trá tự cho rằng họ đã có hai Pháp này, nhưng thực họ không có. Do đó họ không có hai bậc Sa Môn và Bà La Môn. Ta thường ở giữa đại chúng nói những lời lẽ như vậy, khiến cho bọn ngoại đạo rất lấy làm bất bình. Họ nói rằng Cù Đàm là người điên cuồng, có lúc nói sanh ở cung vua Thịnh Phạn, có lúc nói chẳng sanh, trước thì nói vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Nay đến rừng Ta La nói thường, lạc, ngã, tịnh. Họ cho rằng những lời thuyết pháp của Sa Môn Cù Đàm toàn là hư dối, như nói có lòng từ bi mà rốt cuộc đi quyến rũ hàng đệ tử của họ, làm Phật ý họ, như nói thực hiện hạnh thiểu dục tri túc mà đi cướp lấy những lợi dưỡng của họ, như nói có tha tâm thông mà cớ sao không thấu rõ tâm niệm của họ. Trong khi ngoại đạo có những hành động chống đối ta như thế, thì cũng có một vài người Bà La Môn bên vực ta xác nhận rằng Sa Môn Cù Đàm đã thành tựu vô lượng công đức. Thân của Cù Đàm có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chính là bậc đại phước đức Đa Văn Quảng Kiến. Bọn họ họp nhau lại, kéo nhau đến ra mắt vua A Xà Thế, tán thán công đức hộ pháp của vua và xin vua cho phép họ đến gặp Sa Môn Cù Đàm để được tranh biện với Cù Đàm về đạo pháp. Vua A Xà Thế quả trách họ chớ có ý ngông cuồng như thế, nhưng họ vẫn một mực nài nỉ khiến vua cũng chiều theo ý của họ. Sau đó vua cùng chúng ngoại đạo đến chỗ của ta trong rừng Ta La. Vua A Xà Thế trình bày cho ta sự việc và xin ta hãy vui lòng đối đáp với bọn họ. Ta rất đồng ý. Bà La Môn Xà Đề Thủ Na trong bọn ngoại đạo lên tiếng trước, hỏi ta về niết bàn, cảnh mà ta cho là thường lạc ngã tịnh, trong khi đó niết bàn lại do các nhân vô thường mà được. Ta xác nhận rằng theo giáo pháp của ta, dù do các nhân vô thường mà chứng đắc niết bàn, nhưng niết bàn này chẳng phải vô thường. Nhân vốn có hai, sanh nhân và liễu nhân. Nếu niết bàn do liễu nhân mà đắc thì là thường lạc ngã tịnh, còn như do sanh nhân mà được thì vẫn là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Vì thế ta phân biệt nói có hai thuyết thường và vô thường. Hai thuyết này không có hai lời, nên gọi là Phật không nói hai lời. Tất cả chư Phật mười phương ba đời không bao giờ nói sai, có thì nói có, không thì nói không. Do đây mà gọi Phật không nói hai lời. Như Lai dù có nói hai lời, nhưng cốt ý là để hiểu một lời như nói nhãn căn và sắc trần. Đó là hai lời, sanh ra thức, đó là một lời. Đến đây Xà Đề Thủ Na thông suốt, liền được Phật giảng về tứ đế. Ông trình bày với Phật cái sở đắc của ông. Theo ông hiểu, khổ đế chí đến đạo đế là hai mà cũng là một. Thật vậy, phàm phu thì cho là hai, vì toàn thấy nhị nguyên phải trái tốt xấu, còn thánh nhân là một nhất nguyên. Sau đó ông xin quy y Tam Bảo và xin xuất gia, vâng lời Phật. Ông Kiều Trần Như bèn cạo tóc cho ông, râu tóc rớt xuống, đồng thời phiền não cũng rớt theo. Ông liền chứng đắc quả A La Hán. Đến lượt Phạm Chí Bà Tư Tra cũng hỏi Phật về Niết Bàn. Ông nói, nếu vì đã dứt trừ phiền não và được Niết Bàn, thì Niết Bàn không có. Nếu không có sao lại gọi là thường lạc ngã tịnh? Phật giải thích, này Bá Tư Tra, Niết Bàn đây chẳng phải trước không có, chẳng phải hư hoại mà trở thành không, cũng chẳng phải rốt ráo không như lông rùa sừng thọ. Niết Bàn đây chỉ rồng một loại, nghĩa là trong Niết Bàn không có xen lẫn phiền não, hoàn toàn không có tướng nào khác được xen vào. Do đây mà ta nói Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Tất cả chúng sanh đều có ba bệnh tham sân si. Để trị ba bệnh này có ba thứ pháp dược sau đây: quán bất tịnh trị bệnh tham, quán từ bi trị bệnh sân, quán nhân duyên trị bệnh si. Vì trong ba thứ bệnh không có ba thứ pháp dược nên gọi là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Trong ba thứ pháp dược lại không có ba thứ bệnh nên được gọi là thường lạc ngã tịnh. Thế nào là thường và vô thường? Sắc ấm là vô thường, giải thoát sắc ấm là thường. Đối với các ấm khác cũng như thế. Nếu có ai quán sát thấy như thế thì người đó chứng được pháp thường trụ. Đến đây Bà Tư Tra đã được thông suốt. Phật bảo ông Kiều Trần Như rằng ông ấy đã chứng quả A-la-hán nên ban cho ông ấy y bát. Sau khi nhận lãnh y bát, Bà Tư Tra lấy làm hối hận vì đã xúc phạm đến họ Cù Đàm, nên có ý định tự diệt thân mình để sám hối. Phật nói, này Kiều Trần Như, tỳ kheo Bà Tư Tra đã thành tựu căn lành nơi vô thượng Phật quá khứ, nay thọ và trụ đúng pháp của ta nên chứng được chánh quả. Các ông nên cúng dường thân của ông ấy đi. Lúc thiêu thân, Bà Tư Tra hiện ra các thứ thần thông khiến cho chúng ngoại đạo vô cùng kinh ngạc. Kế tiếp có Phạm Chí Tiên Ni hỏi Phật, thưa Cù Đàm, Cù Đàm có ngã không? Như Lai lặng thinh. Tiên Ni hỏi nữa, Cù Đàm không có ngã ư? Như Lai cũng nín lặng. Tiên Ni hỏi luôn mấy lần nữa, Như Lai cũng yên lặng luôn. Sau cùng, khi nghe Tiên Ni nói ngã ở khắp mọi nơi, Phật mới bắt đầu phân tích ngã. Ngài nói, ở trong thân người có sáu căn, ngoài có sáu trần. Căn trần hòa hiệp sanh ra sáu thức và tùy theo nhân duyên mà phân định thành thức này thức nọ. Như nói nhãn tức là do nhãn căn, sắc trần, ánh sáng và tác ý. Bốn nhân duyên này hòa hiệp mới có. Mấy thức khác cũng như vậy. Do chẳng nên nói mọi sự thấy chính là ngã, sự nghe chính là ngã. Vì do nhân duyên mà có nên ta nói rằng từ nhãn thức chỉ đến ý thức tất cả các pháp đều là như huyễn. Thế nào là như huyễn? Là vì trước không, nay có, đã có rồi trở lại không. Do căn ở trong thân, trần ở ngoài mà có ngã. Nhân và chúng sanh, ngoài căn và trần ra không có ngã. Nhân và chúng sanh, diệt sáu thức cho nội căn, ngoại trần sanh ra thì gọi là thường lạc ngã tịnh. Sở dĩ con người không có thường lạc ngã tịnh là vì con người có quá nhiều ngã mạn, tạo ra mạn nhân, mạn nghiệp, để thọ lấy quả báo của ngã mạn, đó là phiền não. Xa lìa được ngã mạn thì sẽ không bị phiền não trói buộc. Đến đây, Tiên Ni vì thấu rõ ngã nên trình với Phật rằng sắc ấm cũng có như các ấm khác không phải là ngã, là nhân là chúng sanh. Ông tỏ ý muốn xuất gia quy y theo Phật. Liền đó ông được đầy đủ phẩm hạnh thanh tịnh, chứng quả A-la-hán. Lại có Phạm Chí Ca Diếp lên tiếng hỏi Phật, thưa Cù Đàm, thân tức là mạng hay là thân khác mạng? Phật nín lặng. Ca Diếp hỏi đến lần thứ ba, Ngài cũng nín lặng. Ca Diếp nói, như người mới chết, chưa đi thọ thân sao? Trong thời gian này thân khác mạng. Nếu là khác, tại sao Cù Đàm không trả lời? Phật nói, này Ca Diếp, ta nói thân và mạng cũng như tất cả pháp đều do nhân duyên mà ra. Vì có nhân duyên nên thân là mạng, mạng là thân. Vì có nhân duyên nên thân mạng khác nhau. Khi người chết chưa thọ thân sao, chính vô minh và ái làm nhân duyên cho thọ mạng trong thời gian này. Do đó không nên nói thân khác mạng khác, Ca Diếp đã xin Phật giải thích về nhân quả. Phật bảo: nhân là ngũ ấm, quả cũng là ngũ ấm. Nếu chúng sanh không đốt lửa thì không có khói. Liền đó, Ca Diếp ngộ được và nói rằng: lửa là phiền não, khói là quả báo của phiền não. Nếu chúng sanh không khởi tâm phiền não thì không thọ lãnh quả báo phiền não. Ông nói xong xin Phật cho ông xuất gia. 5 ngày sau, Ca Diếp chứng quả A-la-hán. Lại có Phạm Chí Phú Na cũng lên tiếng hỏi Phật: thưa Cù Đàm, vì thế gian là pháp thường trụ nên Ngài cho là thường phải không? Nghĩa như vậy đúng hay sai, thiệt hay hư? Phật nói: này Phú Na, ta chẳng nói thế gian là thường, là vô thường, là thiệt, là hư. Phàm phu bị kiến chấp ràng buộc nên không thể xa lìa tứ khổ, thường lưu chuyển trong 6 đường, thọ vô lượng khổ. Như Lai đã rời pháp sinh tử nên chẳng kiến trước. Như Lai là năng kiến, năng thuyết mà không phải là chấp trước. Năng kiến là vì ta có thể thấy rõ tứ đế, năng thuyết là ta phân biệt nói ra tứ đế. Vì thế ta mới xa lìa kiến chấp, ái, lưu chuyển, mạng và được phạm hạnh thanh tịnh, tịch tịnh vô thượng. Được thân thường trụ không phải đông tây nam bắc. Thân ngũ uẩn vô thường do ái mà cháy lên, cháy lên rồi thọ lấy thân trong 25 cõi. Lúc cháy lên đó, có thể nói là đông tây nam bắc. Hiện tại ái đã diệt, quả báo trong 25 cõi không còn cháy. Vì không cháy nên không thể nói là đông tây nam bắc. Phú Na đã thông suốt lời Phật dạy, lại xin xuất gia tu hành. Phật phán: thiện tai tỳ kheo. Vừa dứt lời, Phú Na biến thành tướng tỳ kheo, dứt hết phiền não, chứng quả A-la-hán.